Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam triển khai xét nghiệm COVID-19 nhanh tại Bắc Giang. Bác sĩ bất đồng chứng kiến Hồ Hải rời Việt Nam đến Mỹ. Đài Loan nói Trung Quốc chặn thỏa thuận mua vaccine COVID-19 với BioNTech. Và máy bay Belarus quay ngược về vì không được bay qua không phận Pháp.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Y tế hôm 26 tháng 5 cho biết đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai lực lượng y tế gồm khoảng 400 người nhằm thực hiện việc xét nghiệm nhanh gọi là test kháng nguyên. Theo bộ này, việc xét nghiệm nhanh này thay thế phương thức xét nghiệm gọi là RT-PCR vốn mất thời gian hơn nhằm mục đích lọc nhanh những người có nguy cơ cao để tách khỏi cộng đồng. Bộ Y tế cho biết rằng việc thay đổi cách thức xét nghiệm trên được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Tin cho hay, việc xét nghiệm nhanh được thực hiện đối với gần 19.000 công nhân và người dân tại ba nơi được coi là điểm nóng nhất về dịch COVID-19 tại huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo Bộ Y tế, phương pháp xét nghiệm nhanh này cho kết quả sau khoảng 15 phút và có độ chính xác lên tới 70-75%. Những trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính được cách ly riêng ngay và được khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Trần Như Dương được cổng thông tin của Bộ Y tế dẫn lời nói rằng việc xét nghiệm nhanh vô cùng quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng và cần kiên trì thực hiện mới mong sớm dập được các ổ dịch. Bộ Y tế cho biết tỉnh Bắc Giang hôm 25 tháng 5 ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục là 375 ca. Bộ Y tế Việt Nam hôm 26 tháng 5 thông báo rằng lô vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca thứ tư với số lượng 288.000 liều đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất một ngày trước đó. Theo bộ này, số vaccine mới nhất trên được phía Việt Nam đặt mua thông qua công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC. Bộ Y tế cho biết cùng với hai lô đã nhận được thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, Việt Nam cho tới nay đã có gần 2,9 triệu liều vaccine AstraZeneca. Tin cho hay Việt Nam bắt đầu tiến hành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hồi đầu tháng 3 với ưu tiên dành cho các nhân viên trên tuyến đầu. Theo Bộ Y tế, cho tới nay, Việt Nam đã tiêm tổng cộng hơn 1 triệu liều vaccine và 28.503 người, trong đó có các nhân viên y tế đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Ngoài AstraZeneca, phía chính phủ Việt Nam cho biết cũng đang tìm nguồn cung cấp các loại vaccine khác, trong đó có loại được sản xuất bởi Pfizer-BioNTech. Theo Bộ Y tế, đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong số đó có 38,9 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX, 30 triệu liều từ AstraZeneca thông qua công ty VNVC và 31 triệu liều từ Pfizer-BioNTech. Bộ Y tế cho biết rằng quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là huy động mọi nguồn lực trong xã hội để Việt Nam có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vaccine nhằm kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Ông Hồ Hải, bác sĩ bất đồng chính kiến vừa rời Việt Nam đến Mỹ, giữa lúc ông vẫn đang chịu hình phạt quản chế sau 4 năm tù giam vì tuyên truyền chống nhà nước. Ông nói việc ông ra đi được cả hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đồng thuận. Ông thông báo trên trang blog cá nhân và Facebook rằng ông đến phi trường Dallas, Texas hôm 10 tháng 5. Ông viết, cả hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cùng đồng thuận chính thức để tôi được ra đi. Về luật, tôi còn án quản chế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến ngày 17 tháng 4, 2022. Nhưng do nhu cầu về một thế hệ trẻ tương lai và một nền nông nghiệp sạch cho Việt Nam, buộc tôi phải đi Hoa Kỳ sớm. VOA đã liên lạc Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về phát biểu của ông Hải, nhưng chưa được phản hồi. Một người quen của bác sĩ Hồ Hải cho VOA biết, bác sĩ Hồ Hải đã đến bang Texas và đang dành thời gian để thu xếp các công việc cần thiết, ổn định cuộc sống mới. Bác sĩ Hồ Hải chia sẻ trên Facebook, con đường phía trước còn lắm nhiêu khê cho một chương trình dài hạn tính bằng thế kỷ cho thế hệ trẻ Việt Nam và cho nông dân Việt. Tôi hy vọng mình sẽ đóng góp chút tài hèn trí nhỏ của mình cho công cuộc nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí và lo hậu dân sinh của chí sĩ Phan Chu Trinh đã từng mơ ước. Chỉ thế thôi, ông nói thêm. Bác sĩ Hồ Văn Hải, 57 tuổi, bị bắt vào tháng 11/2026 và bị tuyên án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế trong một phiên tòa vào tháng 2/2018 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Khi bác sĩ Hồ Hải bị tuyên án, truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết ông lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra vào năm 2015, đăng nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng nhà nước và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình chống Formosa, tham gia phong trào bất tuân dân sự, tẩy chay bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Hồ Văn Hải từng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi hành nghề bác sĩ tại các phòng khám đa khoa. Trước lúc bị bắt, ông là chủ Facebook Hồ Hải và trang blog Bác sĩ Hồ Hải được nhiều người biết đến vì đăng tải nhiều bài viết nêu ra mặt trái của chính quyền Việt Nam. Hiện tại, ông viết blog với tên Hồ Hải, Hồ Thiên Cơ và tham gia trong nhóm tư vấn Sài Gòn Thiên Tăng với sứ mệnh giúp thanh niên Việt phát triển về giáo dục khởi nghiệp. Ông chia sẻ rằng ông quyết định chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ hai nhưng sẽ quay về cố hương, bác sĩ nói trong một livestream phát hôm 19 tháng 5.
Mình đi rồi mình sẽ về sớm thôi để giúp cho thế hệ trẻ, giúp cho nông dân Việt. Thế thôi, còn chuyện chính trị là chuyện to tát lắm, mình không đủ sức đâu, không đủ sức đâu. Nó là cả một sự quan hệ ràng buộc, nó là một quan hệ ràng buộc giữa những cái thế lực tế và trong nước, những quyền lợi cá nhân và tập thể, những nghiệp dĩ của một dân tộc và của cả cộng đồng thế giới. Nó hình thành nên cái cộng nghiệp của một quốc gia, thành ra là nó khó lắm, nó đòi hỏi phải có một người lãnh đạo sáng suốt, có hướng đi đúng với dân tộc. Gần 4 năm trong tù, mình ngồi chỉ là suy nghĩ phải làm gì khi ra tù. Và hôm nay cố gắng làm những cái gì, suy nghĩ, hành động tốt nhất có thể mang lại lợi ích cho người dân.
Ông tâm sự trên Facebook cá nhân như sau: tôi yêu tổ quốc và dân tộc Việt. Tôi sẽ về và đem những gì tốt đẹp đến với quê hương, nơi chôn nhau cát rốn của mình trước khi tôi trở về với cát bụi.
Hai tàu đánh cá với 15 ngư dân Việt Nam vừa bị cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA bắt giữ tại khu vực Kudat với cáo buộc xâm phạm vùng biển vào sáng sớm ngày 24 tháng 5. Người đứng đầu MMEA khu vực Kudat, ông Boon Chin Cho cho biết cơ quan này đã tịch thu ngư cụ và nhiều sản phẩm đánh bắt mà các ngư dân Việt đã đánh bắt được. Ước tính giá trị của vụ tịch thu vào khoảng 2 triệu ringgit, tức là hơn 11 tỷ đồng, bao gồm cả tàu thuyền và dầu diesel dự trữ, theo thông cáo hôm 25 tháng 5 của MMEA. Theo lời quan chức của Malaysia, trong lúc MMEA thực hiện một cuộc tuần tra định kỳ, đã phát hiện ra hai tàu cá Việt Nam. Các tàu này đã bỏ trốn khi thấy sự hiện diện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả hai đều lần lượt bị bắt ở khu vực cách Pulau Stragler 4,6 hải lý và 6,3 hải lý. 15 thuyền viên trên tàu cá Việt Nam có độ tuổi từ 30 đến 42. Hiện các tàu cá và ngư dân đều được đưa đến khu vực cầu tàu Kudat của MMEA để điều tra thêm. Theo lời người đứng đầu cơ quan thực thi hàng hải của Malaysia, thì vụ việc đang được điều tra theo luật ngư nghiệp năm 1985 của nước này về đánh bắt trong vùng biển Malaysia mà không có sự cho phép của giám đốc ngư nghiệp và luật nhập cư 1959-63 vì các ngư dân không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Việt Nam và Malaysia đều là quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực tranh chấp Biển Đông. Trong những năm qua, ngư dân Việt Nam thường xuyên bị bắt, bị tịch thu tàu thuyền và ngư cụ khi đi đánh bắt ở những vùng biển mà Malaysia tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Hồi tháng 1, Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 16 ngư dân Việt Nam. Có đến 84% người Việt ủng hộ chính quyền Việt Nam đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã và cấm phá rừng để ngăn ngừa đại dịch trong tương lai. Theo một báo cáo vừa được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF và Global Scan thực hiện và công bố vào ngày 24 tháng 5. Đây là con số khá bất ngờ đối với người dân ở quốc gia Đông Nam Á, vốn ưa chuộng thực phẩm và dược liệu được chế biến từ động vật hoang dã. Báo cáo có tên là COVID-19, một năm nhìn lại, nhận thức của công chúng về đại dịch và mối liên hệ với thiên nhiên, được thực hiện tại 5 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ, cho thấy gần 30% số người được khảo sát cho biết họ đã tiêu thụ ít hơn hoặc ngừng tiêu thụ hoàn toàn động vật hoang dã vì đại dịch COVID-19. Cụ thể, có 28% người được khảo sát ở Trung Quốc nói họ đã bớt tiêu thụ động vật hoang dã hoặc ngừng hẳn vì COVID-19. Trong khi đó, con số này tại Việt Nam là 41% vào năm 2020 và 39% vào năm 2021. Ngược lại, tại Thái Lan, số lượng lại tăng gấp đôi với 21% vào năm 2020 lên 41% vào năm 2021. Tổng giám đốc của WWF Marco Lambertini nói trong một thông cáo giới thiệu về báo cáo rằng đại dịch COVID-19 đã có những tác động trên hoạt động của con người đối với thiên nhiên và mọi người ngày càng quan tâm và thúc giục phải hành động, giải quyết các tác nhân chính của sự bùng phát dịch bệnh truyền từ động vật. Ông Lambertini cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai là giảm bớt các hoạt động phá hoại của con người gây tổn thất cho thiên nhiên, chẳng hạn như nạn phá rừng, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Theo đại diện của WWF, việc ngăn chặn đại dịch ước tính sẽ ít tốn kém hơn 100 lần so với việc ứng phó với đại dịch khi nó bùng phát, và đầu tư vào sức khỏe và thiên nhiên là cách duy nhất để tránh phải trả một cái giá khủng khiếp về kinh tế và xã hội một lần nữa trong tương lai. Đề cập đến kết luận điều tra gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó nói rằng động vật hoang dã là nguồn có khả năng gây ra đại dịch, WWF cho biết khảo sát năm nay cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng ở cả 5 quốc gia đối với nỗ lực của các chính phủ trong việc đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã, với tỷ lệ chung là 85%, và chấm dứt nạn phá rừng với 88% ủng hộ, do những lo ngại về nguyên nhân gốc rễ gây ra bùng phát dịch bệnh truyền từ động vật sang người. Riêng tại Việt Nam, số người đồng ý đóng các chợ buôn bán động vật hoang dã là 84%. Ngoài việc ủng hộ giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra đại dịch COVID-19, 79% trong số người được khảo sát ở 5 quốc gia nói rằng họ rất lo lắng về khả năng xảy ra đại dịch tương tự trong tương lai. Báo cáo cho biết người Việt Nam có tỷ lệ quan tâm tới đại dịch cao nhất trong số 5 quốc tham gia khảo sát, với 87% người cho biết họ cực kỳ lo lắng hoặc rất lo lắng về đại dịch bùng phát. Và 93% người Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cách tiếp cận có tên là Một Sức Khỏe để ngăn ngừa đại dịch trong tương lai. Một Sức Khỏe là cách tiếp cận được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là các chương trình, hành động, chính sách và pháp luật của nhiều lĩnh vực khác nhau cùng hợp tác để hướng tới mục tiêu sức khỏe tốt hơn cho con người, động thực vật và môi trường.
Đài Loan hôm 26 tháng 5 lần đầu tiên trực tiếp cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn thỏa thuận mua vaccine COVID-19 từ hãng dược BioNTech của Đức. Đài Loan đã đặt mua hàng triệu mũi tiêm từ AstraZeneca và Moderna, nhưng đến nay mới chỉ nhận được hơn 700.000 mũi và chỉ có thể tiêm vaccine cho khoảng 1% dân số, trong khi số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh. Dù Đài Loan trước đó nói họ không thể ký được hợp đồng cuối cùng với BioNTech, đảo quốc này chỉ ngụ ý rằng áp lực của Trung Quốc là nguyên nhân. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và thường xuyên gây áp lực buộc các quốc gia và các công ty hạn chế các giao dịch của họ với hòn đảo này. Tổng thống Thái Anh Văn nói trong một cuộc họp của Đảng Dân Tiến cầm quyền của bà rằng các đơn đặt hàng mua vaccine của AstraZeneca và Moderna đã được đặt một cách suôn sẻ. Bà nói về phía BioNTech của Đức, chúng tôi đã gần hoàn tất hợp đồng với công xưởng nguyên thủy của Đức, nhưng do sự can thiệp của Trung Quốc nên đến nay vẫn chưa thể hoàn tất được. Bà Thái nói Đài Loan, nước có dân số hơn 23 triệu người, đã mua gần 30 triệu mũi vaccine, nhưng bà Thái không nêu thêm chi tiết. Reuters cho biết BioNTech, công ty bán vaccine thông qua hệ thống đối tác với công ty Pfizer, từ chối bình luận về phát biểu của bà Thái, nhưng nói thêm, chúng tôi ủng hộ việc cung ứng vaccine toàn cầu. Trung Quốc đã phủ nhận việc tìm cách ngăn chặn nguồn cung vaccine cho Đài Loan và đã đề nghị cung cấp vaccine cho hòn đảo này như một cử chỉ thiện chí.
Trung Quốc ngày thứ Tư nói đã chặn một nhà lãnh đạo phái Phúc Âm Kitô giáo và doanh nhân người Mỹ cùng gia đình ông đến nước này sau khi Mỹ chế tài một quan chức Trung Quốc vì cáo buộc người này bức hại tôn giáo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc áp đặt các chế tài lên ông Johnny Moore, cựu ủy viên Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USCIRF, cấm ông và gia đình nhập cảnh Trung Quốc đại lục hoặc đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau. Ông Moore là người sáng lập công ty tư vấn quan hệ công chúng ở Mỹ, theo website của USCIRF. USCIRF là một đoàn thể đặc trách đưa ra các khuyến nghị chính sách cho chính phủ Mỹ. Các ủy viên do Tổng thống và Quốc hội Mỹ bổ nhiệm. Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa chữa những sai lầm của mình, dỡ bỏ cái gọi là chế tài và ngừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc thông qua cái gọi là những vấn đề tôn giáo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, Mỹ thường xuyên lên án cách thức Trung Quốc đối đãi người Hồi giáo Uyghur thiểu số ở vùng Viễn Tây Tân Cương. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 1 nói rằng hành động của Trung Quốc ở Tân Cương cấu thành tội ác diệt chủng, một nhận định mà người kế nhiệm ông Antony Blinken, tán đồng. Trung Quốc bác bỏ tuyên bố đó và nói rằng họ đang chống lại chủ nghĩa cực đoan ở Tân Cương. Ông Moore, một nhà lãnh đạo phái Phúc Âm Kitô giáo, theo mô tả trên website của ông, viết trên Twitter rằng được Đảng Cộng sản Trung Quốc chế tài là một vinh dự. Chúng ta sẽ không trao thế giới của mình cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để họ đày đọa những người vô tội theo ý muốn của họ, ông nói. Ông Moore nói thêm rằng ông đã rời USCIRF vài tuần trước. Hồi đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Blinken loan báo áp đặt lệnh cấm cấp thị thực đối với một cựu quan chức Trung Quốc, Du Huy, và gia đình ông ta vì sự can dự của ông ta trong việc bắt giữ tùy tiện những người theo phong trào tinh thần Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công bố một báo cáo, một bản cập nhật hàng năm về tự do tôn giáo khắp thế giới, nêu chi tiết điều mà họ nói là Trung Quốc bức hại tôn giáo, những nhóm dân thiểu số.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 26 tháng 5 nói Trung Quốc bác bỏ một dự luật điện được đưa ra Quốc hội Mỹ nhắm đối đầu với Trung Quốc và rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ những lợi ích của nước này. Lãnh đạo đa số phe Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tuần trước công bố một dự luật lưỡng đảng đã qua chỉnh sửa mà theo đó chấp thuận 52 tỷ đô la để đẩy mạnh đáng kể việc sản xuất chip bán dẫn và nghiên cứu trong 5 năm để có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Mong muốn có một lập trường cứng rắn đối phó với Trung Quốc là một trong số ít những điều quy tụ sự đồng thuận lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, vốn chia rẽ sâu sắc và đang do phe Dân Chủ của Tổng thống Biden kiểm soát với cách biệt sít sao. Nỗ lực nâng cao cạnh tranh với Trung Quốc đang tiến bộ vào ngày 25 tháng 5 khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đưa ra một dự luật tăng cường tính cạnh tranh kinh tế và thúc đẩy Bắc Kinh về nhân quyền. Thượng viện Mỹ cũng đang tiến đến biểu quyết gói dự luật riêng của họ tìm cách đối đầu với Trung Quốc.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 26 tháng 5 nói rằng một nhà báo đã bị lôi ra khỏi chiếc máy bay bị ép phải hạ cánh ở Minsk, đã âm mưu thực hiện một cuộc nổi loạn, và ông cáo buộc phương Tây là tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại ông. Trong phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi một máy bay chiến đấu Belarus chặn và ép chuyến bay của hãng hàng không Ryanair đang bay từ Hy Lạp tới Lithuania, cả hai đều là thành viên của EU hôm Chủ nhật 23 tháng 5, phải đáp xuống sân bay ở thủ đô Minsk. Ông Lukashenko không có dấu hiệu nào là sẽ lùi bước trong cuộc đối đầu với các quốc gia tố cáo ông là thực hiện một hành động không tặc. Ông Lukashenko nói với Quốc hội Belarus, như chúng tôi đã đoán trước, những kẻ xấu từ trong và ngoài nước, những kẻ chỉ mong điều không may xảy đến cho chúng ta, đã đổi phương pháp tấn công đất nước chúng ta. Belarus đã gánh chịu các lệnh trừng phạt của EU và của Mỹ kể từ khi ông Lukashenko đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm ngoái. Nhưng quyết định của ông Lukashenko chặn một chuyến bay quốc tế đang bay trong không phận Belarus rồi bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến 26 tuổi đã khiến các nước cam kết sẽ phản ứng quyết liệt hơn. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Lukashenko không đưa ra chi tiết nào về cái gọi là cuộc nổi loạn đẫm máu mà ông cáo buộc nhà báo Roman Protasevich là đang có ý đồ thực hiện. Protasevich, nhà báo lưu vong cung cấp tin tức qua mạng xã hội, là một trong các nguồn tin độc lập cuối cùng còn lại tường trình về Belarus. Đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Belarus hôm 24 tháng 5 thú nhận đã tổ chức các cuộc biểu tình. Nhưng các nhân vật đối lập Belarus bác bỏ lời thú nhận đó. Họ nói đoạn video được trình chiếu là bằng chứng Protasevich đã bị tra tấn. Một cáo buộc mà mẹ của nhà báo này lặp lại. Chiều tối thứ Ba ngày 25 tháng 5, đài truyền hình nhà nước lại phát đi một đoạn video trong đó Sofia Sapega, nữ sinh viên 23 tuổi bị bắt cùng với Protasevich, cũng đưa ra lời thú tội tương tự. Đức là nước dẫn đầu việc lên án Belarus về các đoạn video mà những người chống đối ông Lukashenko cho là đã được thu trong điều kiện các nạn nhân bị ép buộc thú tội. Belarus bác bỏ là họ ngược đãi những người bị bắt giữ. Các nhóm nhân quyền đã thu thập tài liệu về điều mà họ nói là hàng trăm trường hợp bị hành hung và cưỡng bức thú tội kể từ năm ngoái. Cơ quan quản lý hàng không châu Âu đã ra một thông báo hôm thứ Tư kêu gọi tất cả các hãng hàng không hãy tránh không phận của Belarus vì lý do an toàn. Họ nói việc Belarus buộc Ryanair phải chuyển hướng chuyến bay đã đặt ra những dấu hỏi về khả năng duy trì sự an toàn của các chuyến bay. Liên minh châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt không xác định khác cũng đang được hoạch định.
Một máy bay chở khách của Belarus đang trên tuyến bay từ Minsk đến Barcelona hôm 26 tháng 5 đã phải quay trở về lại nơi xuất phát sau khi Ba Lan cho biết máy bay có thể không được phép bay vào không phận Pháp. Reuters cho biết theo dữ liệu của trang web Flight Radar 24. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, tức EU, chỉ thị cho các quan chức đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus và không cho phép các hãng hàng không Belarus bay vào không phận của EU. Tiếp theo sau vụ Belarus ép một máy bay của hãng hàng không Ryanair phải hạ cánh xuống Minsk để họ bắt một nhà báo bất đồng chính kiến trong chuyến bay đó. Chuyến bay số 2869 của hãng hàng không quốc gia Belarus Belavia từ Minsk theo kế hoạch sẽ đáp xuống Barcelona vào chiều thứ Tư 26 tháng 5. Phi công được chúng tôi thông báo rằng không phận Pháp đã bị phong tỏa và ông có thể gặp vấn đề khi bay vào không phận Pháp, phát ngôn viên cơ quan hàng không Ba Lan cho biết qua điện thoại. Hãng hàng không Belavia chưa đưa ra bình luận về chuyến bay này. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Pháp hôm thứ Hai cho biết Pháp đã đình chỉ cấp phép cho các chuyến bay của Belavia bay qua lãnh thổ Pháp. Hãng Belavia cho biết họ đã bị cấm bay đến Lithuania, Latvia, Pháp, Thụy Điển, Anh, Phần Lan, Cộng hòa Czech và Ukraine. Ba Lan hiện cho phép các chuyến bay của Belavia bay vào không phận của họ. Một chuyến bay Belavia từ Minsk đã hạ cánh xuống thủ đô Warsaw của Ba Lan vào lúc 12h20 giờ quốc tế GMT hôm thứ Tư 26 tháng 5.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 26 tháng 5 đã tới Cairo, thủ đô của Ai Cập, một chặng trong chuyến công du sang Trung Đông của ông nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột vũ trang tệ hại nhất tính từ nhiều năm nay giữa Israel và các chiến binh Palestine. Ai Cập từ lâu đã có quan hệ với cả hai bên trong cuộc xung đột và đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian để đạt lệnh ngừng bắn sau 11 ngày bạo lực với sự phối hợp của Mỹ. Hôm thứ Tư, ông Blinken gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Ai Cập ở Cairo. Trong một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, ông Blinken gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Ngoại trưởng Sameh Shoukry và Giám đốc tình báo Abbas Kamel tại phủ Tổng thống ở Cairo. Ngoại trưởng Blinken không bình luận gì với truyền thông trước cuộc gặp gỡ này. Trước khi tới Ai Cập, ông Blinken đã dừng chân tại Jerusalem và Ramallah, và sắp tới ông sẽ sang thăm Jordan. Hôm thứ Ba 25 tháng 6, ông Blinken cam kết Mỹ sẽ cung cấp viện trợ mới để giúp tái thiết dải Gaza, bao gồm 5 triệu đô la để tức thời cứu trợ thảm họa, và gần 33 triệu đô la cho cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách cứu trợ Palestine đặt trụ sở tại nơi này. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ muốn bảo đảm rằng Hamas, nhóm nắm quyền kiểm soát Gaza nhưng bị Mỹ coi là một tổ chức khủng bố, sẽ không được hưởng lợi lộc gì từ viện trợ nhân đạo của Mỹ. Ông Yahya al-Sinwar, lãnh đạo Hamas tại Gaza, hôm 26 tháng 5 nói rằng Hamas hoan nghênh các nỗ lực từ các nước Ả Rập và quốc tế để tái thiết dải Gaza. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện dễ dàng để mọi người có thể thi hành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi sẽ bảo đảm tiến trình sẽ minh bạch và công bằng, đồng thời bảo đảm không một xu nào sẽ rơi vào tay Hamas hay Qassam, cánh quân sự của Hamas, ông Sinwar nói tại một cuộc họp báo. Chúng tôi đã có đủ tài chính cho Hamas và Qassam, một phần là do Iran cung cấp và do những khoản tiền tặng từ người Ả Rập, Hồi giáo và thành phần cấp tiến trên thế giới, vốn có cảm tình với nhân dân Palestine và các quyền của họ, ông nói thêm. Trong cuộc giao tranh, Ai Cập đã mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và bán đảo Sinai để cung cấp viện trợ y tế và sơ tán những người bị thương. Nước này còn triển khai một phái đoàn an ninh qua lại giữa Israel và Gaza để củng cố lệnh ngừng bắn sau khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến có hiệu lực từ đầu ngày thứ Sáu tuần trước.
Thẩm phán chủ trì phiên xử 4 nghi can trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm 2014 trên không phận phía đông Ukraine do phiến quân kiểm soát đã đi thị sát xác máy bay vào ngày 26 tháng 5, 2 tuần trước khi các công tố viên trình bày luận cứ. Chiếc MH17 bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị một phi đạn từ lãnh thổ do các phiến quân thân Nga bắn trúng trong cuộc giao tranh với binh sĩ chính phủ Ukraine, theo kết luận của các nhà điều tra quốc tế. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó 2/3 là người Hà Lan. Hà Lan, trong khi nêu lên việc sử dụng một bệ phóng phi đạn của Nga được mang đến từ một căn cứ quân sự Nga, quy trách cho Moscow về vụ thảm sát. Nga phủ nhận bất cứ liên hệ nào trong vụ này. Cho đến nay, các phiên tòa bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 tập trung vào những vấn đề thủ tục và chưa có chứng cứ nào được nghe cũng như chưa có nhân chứng nào được gọi đến. Vào ngày 7 tháng 6, các công tố viên sẽ phát biểu mở đầu vụ này. Công tố viên truy tố 3 người Nga và 1 người Ukraine, tất cả đều tại đào, cáo buộc những người này đóng vai trò trong việc bắn rơi máy bay. Các phần còn lại của máy bay được thu thập từ địa điểm máy bay rơi và được phục hồi tại một nhà chứa máy bay ở một căn cứ không quân tại Hà Lan, nơi các thẩm phán, luật sư, công tố viên và thân nhân của nạn nhân có thể đến xem. Các bị can Sergei Dubinsky, Oleg Polatov và Igor Girkin người Nga và Leonid Chachenko người Ukraine cho đến nay chưa tham dự phiên tòa nào. Ông Polatov là người duy nhất có đội ngũ luật sư biện hộ, còn những người khác bị xử vắng mặt. Qua luật sư, ông Polatov phủ nhận sự dính líu trong vụ này. Theo luật Hà Lan, bị cáo không cần phải tuyên bố có tội hay không có tội.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo chớ nên đến Nhật Bản vào lúc này, khi Nhật Bản đang chật vật đối phó với đợt dịch COVID-19 mới. Tin đưa ra hôm 25 tháng 5, tức chỉ trước thời điểm khai mạc Thế vận hội Tokyo vài tháng, và Nhật Bản đã nhanh chóng hồi đáp. Chỉ vài giờ sau khi khuyến cáo của Mỹ được ban hành, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết khuyến cáo này không ảnh hưởng đến việc Mỹ hỗ trợ tổ chức Thế vận hội. Chúng tôi tin là không có gì thay đổi trong lập trường của Mỹ ủng hộ quyết tâm của chính phủ Nhật Bản tổ chức Thế vận hội Tokyo và Thế vận hội người khuyết tật. Khuyến cáo chớ du hành của Mỹ và hướng dẫn về việc du hành tới Nhật Bản không đề cập cụ thể tới Thế vận hội, nhưng cảnh báo chớ nên đến Nhật vào thời điểm này. Ủy ban Thế vận hội và Thế vận hội người khuyết tật của Mỹ nói với Reuters là họ biết tin về khuyến cáo du hành vừa kể nhưng tin tưởng là những biện pháp hiện hành đối với các vận động viên và nhân viên, trong đó có việc xét nghiệm trước khi đến và trong thời gian tranh tài, sẽ tạo điều kiện để mọi người tham dự một cách an toàn. Thế vận hội dự trù khai mạc vào ngày 23 tháng 7, dù Nhật Bản đang trong tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.
Hơn phân nửa người Mỹ trưởng thành đã được tiêm vaccine COVID, Tòa Bạch Ốc loan báo gần 6 tuần trước thời hạn 4 tháng 7 Tổng thống Joe Biden đặt ra để tiêm chủng cho 70% dân số trưởng thành của Mỹ. Lúc này, các lãnh đạo liên bang, tiểu bang và địa phương đang xúc tiến tiêm vaccine COVID-19 cho những ai chưa tiêm chủng, trong khi cũng đối phó với tâm lý ngần ngại, lo sợ và thông tin sai lạc. Hiện nay, còn một tuần cuối cùng của tháng 5, phân nửa người Mỹ trưởng thành đã được tiêm hoàn toàn. Cố vấn cấp cao về COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, ông Andy Slavitt viết trên Twitter. Các ca lây nhiễm mới trên toàn quốc đã sụt giảm đều đặn trong lúc ngày càng có nhiều người được tiêm chủng. Số ca nhiễm mới trung bình trong ngày là 22.877, tính tới ngày 23 tháng 5. Đây là số thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái và chưa tới 1/10 con số cao điểm của cuối năm ngoái. Đầu năm nay là hơn 250.000 ca, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Các thiếu niên từ 12 tuổi trở lên hiện cũng được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech, trong khi Moderna ngày 25 tháng 5 công bố vaccine của họ cũng hiệu nghiệm đối với thiếu niên, mở đường cho một vaccine thứ nhì được chấp thuận cho trẻ em tại Mỹ trong năm nay. Ngày càng có nhiều địa phương loan báo những nỗ lực tái mở cửa thêm nữa trong lúc nước Mỹ sắp vào hè. Việc du hành trong nước Mỹ đang tăng trong khi khẩu trang vẫn bắt buộc trên các phương tiện chuyên chở công cộng xuyên bang, nhưng nhiều quy định ở địa phương đã được gỡ bỏ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.